siêu hồng. Kính chào tất cả quý vị. Trong những ngày qua, chúng ta đã suy gẫm với nhau, chúng ta đã cùng học với nhau những bài học liên quan đến bước theo. Buổi hôm nay, nếu chúng ta cùng có một chủ đề liên tục với chủ đề bước theo Thánh Linh, thì chúng ta có thể nói rằng cái chủ đề hôm nay hay là bước theo Thánh Linh để hầu việc Đức Chúa Trời. Nhưng buổi hôm nay là một buổi nhóm đặc biệt. Buổi hôm nay chúng ta sẽ cử hành lễ tấn phong cho tôi tới của Chúa là một mục sư mà đã trải qua sự thẩm vấn của ban thẩm vấn, cũng như một người nữ thiền đạo cũng đã trải qua sự thẩm vấn và tất cả đã được kết quả tốt. Và buổi hôm nay chúng ta sẽ cùng dâng cho tôi tới của Chúa và sai phái họ đặt tay cầu nguyện để họ bước vào chức vụ trong sự hầu việc Chúa và hai tình đạo là nữ truyền đạo tình nguyện. Vì vậy, buổi tối nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau một chủ đề đặc biệt hơn, đó là chủ đề người hầu việc. Cảm ơn sư Hồng đã đọc chúng ta trong sách Giăng chương 21 câu 15 đến câu 19. Đó là câu kinh thánh được ghi lại sau khi Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng ta. Ngài đã chịu chết vì cớ tội lỗi của chúng ta, và Ngài đã đến và hiện ra và nói chuyện với một vị sứ đồ mà Chúa rất là yêu thương, đó là vị sứ đồ Phêrô. Nhưng mà chúng ta biết rằng cũng chính sứ đồ Phêrô là cũng là người đã thất bại chối Chúa ba lần. Ai trong chúng ta cũng hiểu được cái điều đó. Vì vậy, cái cuộc đối thoại giữa Chúa và sứ đồ Phêrô có một ý nghĩa rất đặc biệt mà chúng ta suy gẫm với chủ đề này. Nhưng tôi cũng muốn quý vị cùng tôi suy gẫm thêm một cuốn kinh thánh nữa ở trong Cựu Ước mà sư Hồng cũng có nhắc sơ qua, đó là ở trong sách Ê-sai đoạn thứ 6. Tôi cũng xin đọc một vài câu vì đây cũng sẽ là một câu đoạn làm nền tảng cho buổi cho lời đề bài chia sẻ của tôi trong buổi tối hôm nay. Tôi xin đọc bắt đầu từ câu số 1. Về nam vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang và áo của Ngài đầy dãy đình thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dãy sự vinh hiển Ngài. Nhưng tiếng kêu đó, các nền gạch cửa rung động và đèn đầy những khói. Bây giờ tôi nói: khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bây giờ Sê-sa-vinh bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kìm cắt để bàn thờ, để trên miệng ta mà nói rằng: này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tôi được tha rồi. Đoạn tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: có tôi đây, xin hãy sai tôi. Trong cuốn kinh thánh ở trong Giăng thì Chúa đối thoại với sứ đồ Phêrô, và Chúa hỏi sứ đồ Phêrô: người yêu ta chăng? Sứ đồ Phêrô, Chúa hỏi ba lần như vậy. Lần thứ ba thì ông Phêrô buồn rầu và thưa rằng: thưa Chúa, Chúa biết con yêu Ngài. Chúa bảo rằng: phải chăn chiên ta, phải hầu ta, phải chăn chiên ta. Trong Ê-sai đoạn thứ 6 này, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự vinh hiển, sự vinh quang của Ngài được tiên tri Ê-sai. Sau khi tiên tri Ê-sai đã nhìn thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời, đã thấy sự vinh hiển, sự cao sang tuyệt đối của Đức Chúa Trời, Ê-sai khi đó đã thấy chính mình không ra gì cả. Mình là người có môi dơ dáy ở giữa một dòng dõi dơ dáy, nhưng đã thấy được tấm vinh quang vua trong vua, chúa trong vua, chúa đã để trị đến cả hoàng vũ này. Và khi Đức Chúa Trời hỏi rằng Đức Chúa Trời cần có người phục vụ, là người làm tiên tri để ra rao giảng để sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa, cho anh ta sai ai đi, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời lạy Chúa: có con đây, xin hãy sai con, sẵn sàng hầu Chúa. Trước khi chúng ta đi vào trong chủ đề này để cùng suy gẫm với nhau về người hầu việc của Đức Chúa Tôi xin kể quý vị một câu chuyện. Có một người nông gia kia sống về nghề chăn nuôi nặng. Một ngày kia thì ông ở ngoài nông trại của mình chạy về nhà với tâm lòng vui mừng, hớn hở, kêu vợ mình rằng: ông là người Mỹ, nhưng kêu honey, honey. Và cưng ơi, người vợ chạy ra và hỏi chồng mình rằng: mình có gì mà có vẻ vui mừng, hớn hở như vậy? Người chồng nói với vợ rằng: mình ơi, cưng ơi, con bò của mình nó mới sanh được 2 con bò. Một con màu vàng và một con cái sắc màu trắng. Nhưng mà anh em biết sao không? Anh được quyết định rằng sẽ dâng cho Chúa một con. Dâng ở đây có nghĩa là việc riêng ra, nuôi lớn lên, bán, lấy tiền, dâng vào công việc nhà Chúa. Người vợ mới hỏi chồng mình rằng: thế thì anh định dâng cho Chúa con bò nào? Con bò màu vàng hay là con bò màu trắng? Người chồng nói rằng: con bò nào tốt nhất thì mình dâng cho Chúa. Câu chuyện nghe rất là cảm động, rất là thiêng liêng, rất là tốt đẹp. 6-7 tháng sau, người chồng trở về, nhưng mà lần này không với nét mặt vui mừng hớn hở như lần trước. Bước vào, người vợ hỏi rằng: mình ơi, có gì mà mình cảm thấy không được vui như vậy? Người chồng nói rằng: con bò mà anh cứ dâng cho Chúa đã chết rồi, mình chết rồi. Chúng ta thấy rằng khi ta hứa dâng cho Chúa, chúng ta hứa dâng đều tốt. Nhưng khi thất bại, nó không còn tốt nữa, cái này cái khác, thì chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta giữ cái điều tốt giúp cho mình. Và cái chúng ta thấy là chết đi không còn tốt nữa, chúng ta dâng cho Chúa. Kính thưa các bạn chị em, một người hầu việc Đức Chúa Trời là một người biết dâng cho Chúa Trời một trong những điều tốt nhất của cuộc đời mình. Vì hầu việc Chúa, chúng ta cần có sự hy sinh, chúng ta cần có một đời sống tận hiến cho Đức Chúa Trời, và chúng ta tận hiến cho mục vụ mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi hay là giao phó cho chúng ta. Người hầu việc Đức Chúa Trời không ngạc nhiên khi đối diện với những thách thức, khi gặp những khó khăn, khi gặp những hiểu lầm, khi gặp những u oan giá họa. Người hầu việc Đức Chúa Trời phải tin rằng Đức Chúa Trời đã xác đoán mình, đã biết mình, đã binh vực cho mình. Vì vậy, người hầu việc Đức Chúa Trời phải lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời làm ưu tiên cho mình. Và người hầu việc Đức Chúa Trời biết như vậy, phải biết yêu mến Đức Chúa Trời với tất cả tấm lòng, với tất cả tâm trí, với tất cả linh hồn, với tất cả sức lực của mình. Như Chúa Giêsu đã dạy, có môn đệ của Ngài được ghi lại trong Mác đoạn 12 câu thứ 30: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời. Người hầu việc Chúa phải mạnh mẽ bước theo Thánh Linh của Chúa. Trong những ngày qua, chúng ta đã học thế nào là bước theo Thánh Linh, đi theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, thuận phục Thánh Linh một cách trọn vẹn, để Thánh Linh chủ trì cả những mọi khía cạnh, mọi bước đi trong đời sống của mình. Người hầu việc Chúa Trời phải mạnh mẽ bước theo Thánh Linh và phải đầy dẫy đức tin. Như trong công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu thứ 5, mà khi các sứ đồ đã lựa chọn những chấp sự, những người lãnh đạo để lo cho người quá bùa ở trong hội thánh Jerusalem vào thánh đầu tiên và kinh thánh đã đi làm. Nên cái thưa hội đồng, buổi hôm nay tôi muốn đề cập đến quý vị 3 điều rất quan trọng liên quan đến chức vụ hầu. Và đây là những điều tôi muốn gửi đến các vị được Chúa kêu gọi sắp bước vào trong chức vụ đặc biệt để hầu việc Đức Chúa Trời. Cái 3 điều rất quan trọng này là những điều nào? Cái điều thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là cái điều kiện để người hầu việc Chúa có kết quả. Tôi tin rằng khi quý vị bước vào chức vụ hầu việc Chúa, quý vị ước ao, quý vị trông mong rằng chức vụ của mình sẽ có hiệu quả hay là sẽ có kết quả tốt đẹp. Vì vậy, đây là điều kiện chúng ta cần phải có, những người hầu việc Chúa cần phải có để có được những kết quả của chức vụ trong sự hầu giúp của mình. Cái điều kiện thứ nhất là gì? Người ấy được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta vào trong chức vụ. Trong Ê-sai đoạn 6 câu 1 đến câu 8, câu Kinh Thánh mà tôi mới vừa đọc cho quý vị này. Chúng ta thấy là đây là một sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi tiên tri Ê-sai và Ngài đã bày tỏ về sự vinh quang của Ngài. Và khi tiên tri Ê-sai để nhìn thấy sự vinh quang đó, thì ông thấy mình không ra gì và ông thấy rằng sự hầu việc Đức Chúa Trời là một sự vinh dự, là một sự cao quý vô cùng. Tiên tri Ê-sai là tôi là người có môi dơ dáng, tôi là người tội lỗi ở một dòng dõi có môi dơ dáng, một người không ra gì hết. Nhưng mà Đức Chúa Trời được cho tôi nhìn thấy vinh quang của Ngài, thấy quyền năng của Ngài. Bây giờ Chúa Trời kêu gọi, ta sai ai đi? Đức Chúa Ê-sai cũng nói rằng, Chúa ơi, Ngài sai người bạn của con, Ngài sai người anh của con, người sai người này, người nọ. Nhưng mà Đức Chúa Ê-sai nói, lạy Chúa, có con đây, con sẵn sàng, xin Chúa hãy sai con. Được sự kêu gọi, được bởi cái sự kêu gọi của Chúa thế nào? Có những dấu hiệu, có những hoàn cảnh đặc biệt trong đời sống chúng ta mà Chúa bày tỏ cho chúng ta. Trong buổi thẩm vấn các vị mục sư nhậm chức cũng như truyền đạo ngày hôm qua, ban thẩm vấn đã hỏi quý vị có những cái điều nào đặc biệt được thấy rằng mình là người được Đức Chúa Trời kêu gọi bước vào cuộc sống. Tôi rất cảm động khi các tôi tớ của Chúa đã chia sẻ lại những cái hoàn cảnh, những cái điều mà họ đã trải qua, những cái kinh nghiệm của họ, để họ có thể thấy rằng cái việc họ bước chân vào trong chức vụ đó là một sự kêu gọi, một điều của Chúa Trời đã bày tỏ ra và họ đã đáp ứng lại cái sự kêu gọi đó. Chúa đặt những ước muốn trong lòng của chúng ta để chúng ta có thể mạnh mẽ mà thưa với Chúa rằng con sẵn sàng hầu việc Ngài. Con sẵn sàng, con thấy rằng sẽ hầu việc Chúa là một vinh dự cho con và cho đời sống của chúng ta. Chúa cũng dùng những hoàn cảnh xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Có nghĩa có thể là những thuận cảnh, có thể là những nghịch cảnh, có thể là những chuyện khó khăn. Tôi biết bao nhiêu những tôi đó của Chúa đã diễn tả được, là đã bày tỏ được kinh nghiệm họ đã trải qua để họ đã bước vào trong chức vụ. Có nhiều tôi tớ của Chúa đã hầu việc Chúa một cách hy sinh, một cách đầy sự cam khổ, nhưng họ không bỏ chức vụ của mình vì họ đã được Đức Chúa Trời kêu gọi. Khi tôi còn học từ chủ viện, tôi được kể lại một câu chuyện của một vị giáo sĩ về kể lại rằng ông đến hầu việc Chúa ở tại Trung Quốc, và lúc đó thì hội thánh của Chúa tại đó gặp rất nhiều khó khăn. Các người rao giảng đạo tin lành của Chúa phải bị sự bắt bớ, tù đày. Có một vị mục sư nọ, có một người vợ, cả hai đều bị bỏ vào trong tù vì cớ họ không vâng phục chính quyền trong cách thức hãy chấm dứt, đừng rao giảng tin lành nữa và đừng hầu việc Chúa nữa. Chính quyền nói với họ rằng nếu quý vị đừng hầu việc Chúa nữa thì quý vị sẽ được tự do và sẽ không có cái sự khó khăn, chúng tôi sẽ cho quý vị ra khỏi tù. Nhưng mà người chồng, vị mục sư đó, người Trung Hoa nói rằng tôi không thể nào chấm dứt được cái sự hầu việc Chúa hay sự rao giảng lời của Chúa vì tôi được Đức Chúa Trời kêu gọi vào trong chức vụ này. Và cả hai vị, người vợ và người chồng đều ở tù. Hai vị này chỉ có thể liên hệ với nhau khi trong tù một vị mục sư hát một bản thánh ca ca ngợi Chúa, và phía bên tù bên kia tiếng hát của người vợ hát lại một bản thánh ca. Và để biết rằng hai người vẫn còn sống và vẫn còn ở trong tù. Và họ có thể nhìn thấy nhau khi hai người họ được đưa ra để làm công tác về lao động. Lao động thì họ có thể nhìn thấy nhau. Và một ngày kia thì khi người vợ hát mà không nghe được tiếng hát của người chồng, biết là người chồng của mình đã chết ở trong tù vì cớ rao giảng tin lành của Đức Chúa Giê-xu. Họ được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Vì vậy, giàu trong nghịch cảnh, giàu trong khó khăn, giàu trong cảnh bắt bớ tù đài, họ vẫn không chấm dứt sự rao giảng tin lành, sự hầu việc Chúa. Nên cái điều kiện cho người hầu bị Chúa có kết quả thì cái điều kiện thứ nhất, người ấy được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Nếu không được Đức Chúa Trời kêu gọi, chức vụ không phải dễ. Chức vụ chúng ta sẽ đối diện những khó khăn, chúng ta dễ dàng quay lưng, từ bỏ và không tiếp tục trong chức vụ nữa. Thì xin Chúa giúp đỡ cho quý vị, những người được kêu gọi về dấn thân trong buổi hôm nay, nhớ lại cái điều đó. Cái điều thứ hai, cái điều kiện để người hầu việc Chúa có kết quả thì người ấy phải biết Chúa, biết Chúa một cách rõ ràng, kinh nghiệm về Chúa, biết Đức Chúa Trời là ai, biết tình yêu thương của Ngài, biết quyền năng của Ngài, biết Chúa một cách rất là rõ ràng. Cái biết ở đây không phải biết về Chúa, mà biết đây là một cái kinh nghiệm về Chúa. Quý vị đang ngồi ở đây, tôi biết một số quý vị, nhưng mà tôi biết về quý vị, nhưng mà tôi không biết quý vị một cách rõ ràng. Chỉ có những người gần gũi với quý vị nhất, những người thân cận với quý vị nhất mới có thể biết quý vị là ai. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta biết Đức Trời một cách thân cận, một cách gần gũi và biết Ngài một cách rõ ràng, chúng ta mới có thể hầu Chúa. Biết rõ ràng về tình yêu, về sự cứu chuộc mà Đức Trời đã dành cho chúng ta trong Chúa cứu chuộc. Biết Chúa ở đây, chúng ta biết Chúa giống như chính Phaolô, sứ đồ Phaolô đã biết Chúa. Và biết Chúa, và ông được ghi lại trong Thánh Tin Philip đoạn 3 câu thứ 8, sứ đồ Phaolô rằng sự nhận biết Chúa Giêsu là điều quý hơn hết trong cuộc đời của ông. Và cảm xúc chỉ có Kinh Thánh này trong Thánh Tin Philip đoạn 3, sứ đồ Phaolô nói thế nào: tôi vì Ngài qua tất cả mọi sự như là lỗ để tôi được Chúa Giêsu Christ là điều quý hơn hết cho con. Tôi vì Ngài có thể liều bỏ tất cả mọi sự. Như thế nào? Tôi muốn có Chúa, được Chúa Giêsu, được ở trong Ngài, được tường tận về sự biết hiểu, về sự công bình của Ngài, cứu chuộc ở trong Chúa, Chúa thể Giêsu. Chúng ta phải biết Chúa một cách tường tận như vậy, thì khi đó chúng ta bước vào chức vụ, chúng ta hầu việc Chúa. Giàu thù cảnh, giàu nghịch cảnh, chúng ta trung tín với Chúa trong chức vụ. Tôi nói cho anh một sự biết Chúa này. Chúng ta phải biết Chúa như chính Abraham đã biết Chúa mà Sáng Thế Ký đoạn thứ 22 để ghi lại. Quý vị nhớ trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 22 để ghi lại điều gì? Ông Abraham tuổi đã già, vợ cũng đã già. Abraham đã 100 tuổi, mà Sarah thế nào? 90 tuổi. Quý Chúa Trời hứa ban cho một người con là Isaac. Và đối với ông Abraham bây giờ khi được Isaac rồi, Abraham bày tỏ cái nỗi vui mừng của mình. Khi quý vị đọc những câu kinh thánh để diễn tả lại sự vui mừng của Abraham là được bày tỏ, Abraham vô cùng quý báu vì cái món quà Isaac mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Vì trong Isaac này tất cả tương lai của Abraham, dòng tộc của Abraham, tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham đã nằm trong người con Isaac. Isaac và Sarah vô cùng mừng rỡ với món quà Isaac. Nhưng rồi trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 22 ghi lại điều gì? Có lẽ quý vị đã kinh nghiệm cái điều đó. Một ngày kia Đức Chúa Trời bảo với Abraham rằng hãy giết con mình là Isaac để dâng cho Đức Chúa Trời. Khi Abraham nghe Đức Chúa Trời hỏi ban cái mệnh lệnh này, chúng ta thấy rằng thái độ của Abraham như thế nào? Ông Abraham có thưa với Đức Chúa Trời rằng: Chúa ơi, nếu Chúa có con dâng cho Chúa bất cứ điều gì khác, Chúa có con dâng cho Chúa về chức sanh mạng của con sẵn sàng dâng, nhưng mà Isaac không được Chúa. Abraham có nói như vậy không? Kinh Thánh nói không. Ông Abraham vâng lời Đức Chúa Trời, dẫn con mình là Isaac cùng với người đầy tớ chắc củi lên con lừa và thế nào, đi đến núi Moria để dâng Isaac cho Đức Chúa Trời như lời Ngài phán. Và câu chuyện càng cảm động hơn, trên đường từ nhà đến với Moria, tiếng nói của Isaac hỏi cha mình rằng: cha ơi, cha ơi, củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu mà dâng cho Đức Chúa Trời? Có lẽ Isaac đã có sự suy nghĩ. Isaac nhìn quanh không thấy chiên, không thấy sinh tế, mà chỉ thấy chính mình. Abraham đến núi Moria, ông làm gì? Ông đặt Isaac, trói Isaac và đặt Isaac lên bàn thờ và sẵn sàng để giết Isaac. Nhưng mà Đức Chúa Trời không để điều đó. Đức Chúa Trời đã sẵn sàng những con chiên, các bụi gai để thay chết cho Isaac. Nhưng mà cái câu hỏi qua câu chuyện này làm chúng ta suy nghĩ và đặt một câu hỏi là: tại sao Abraham có thể dâng cho Chúa điều tốt nhất trong đời sống của ông. Tôi trả lời là, vì ông Abraham biết Đức Chúa Trời là ai. Trong thơ tiếp theo đoạn 11 cũng giải thích rằng, Abraham cũng tin rằng Đức Chúa Trời cũng có thể khiến Isaac sống lại nữa. Abraham tin được quyền năng của Đức Chúa Trời, vì Abraham biết rằng từ cái sự không có, Đức Chúa Trời ban cho, Đức Chúa Trời đã thể trị, Đức Chúa Trời đã có quyền với tất cả mọi sự. Thì ông chỉ biết phải vâng phục Chúa. Biết Chúa là điều quan trọng trong chức vụ của người hầu việc Chúa. Nếu chúng ta không biết Chúa như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chán nản, hối lui khi nhìn thấy những hoàn cảnh chúng ta có thể quay lưng trở lại. Nhưng khi chúng ta biết Chúa một cách rõ ràng và chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời đã sẵn sàng chúng ta một nơi ở đời đời để thiên quốc, thì dẫu rằng chúng ta có thể hy sinh được sinh mạng của chúng ta, nhưng chúng ta sẵn sàng vì chúng ta biết đấng chúng ta đang tin và chúng ta biết nơi ở đời đời của chúng ta là nơi nào. Nếu một người hầu việc Chúa Trời và biết Chúa một cách rõ ràng như vậy, để chúng ta có thể hầu việc Chúa vui thỏa trong chức vụ của mình. Và tiếp theo nữa là gì? Cái điều kiện thứ ba mà tôi muốn đề cập với quý vị, cái điều kiện thứ hai mà tôi muốn đề cập với quý vị để hầu Chúa có kết quả, điều kiện thứ ba là phải biết yêu Chúa. Chúng ta trở lại với trong Giăng đoạn thứ 21 câu 15 đến câu thứ 19. Chúng ta nhìn xem sự đối thoại giữa Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta sau khi Ngài đã chịu chết sống lại và Ngài hiện ra với Phi-e-rơ và Ngài đã nói chuyện với ông Phi-e-rơ. Ở trong Giăng đoạn 21 từ câu thơ số 15 trở đi câu thứ 15 đến câu thứ 18 mà chúng ta đã đọc ra. Ở đây nếu quý vị coi câu thứ 18, khi Chúa Giêsu hỏi rằng: Hỡi Simon con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Hay là ngươi yêu ta hơn điều này chăng? Ông Phi-e-rơ trả lời thế nào? Lạy Chúa, phải, Chúa bảo rằng biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy chăn những chiên con ta. Quý vị biết trong ngôn ngữ của Greek thì nó có ba cái động từ để diễn tả về tình yêu. Đó là cái động từ agape, cái động từ phileo và cái động từ eros. Agape là một tình yêu vô điều kiện. Một tình yêu mà Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trong Giăng đoạn 3 câu thứ 16 để như là. Cái tình yêu phileo là một tình yêu có điều kiện. Tôi yêu anh như một người bạn. Tôi yêu anh vì anh yêu tôi. Tôi yêu anh vì anh có những cái điều nào đó. Và cái tình yêu eros chúng ta không có đề cập đến đây. Nhưng mà trong những câu kinh thánh này chúng ta thấy sự đối đáp giữa Chúa và Phi-e-rơ thế nào. Khi Chúa hỏi ông Phi-e-rơ ở trong câu thứ 10, trong câu số 15 đó: Hỡi Simon con dân, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Chúa dùng cái động từ agape, agape là một tình yêu vô điều kiện. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi ông Phi-e-rơ trả lời với Chúa thì Phi-e-rơ thế nào? Lạy Chúa, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Và cái động từ ông dùng đó là phileo. Tôi yêu Chúa chỉ như một người bạn. Ông Phi-e-rơ không dám thưa với Chúa rằng Chúa ơi, tôi yêu Chúa một cách vô điều kiện. Có thể vì ông mặc cảm, có thể ông nhớ là rằng tôi đã chối Chúa. Làm sao tôi yêu Chúa một cách vô điều kiện khi tôi đã chối Chúa, mặc dù Chúa đã cảnh cáo tôi từ trước. Và lần thứ hai ở trong câu thứ 16, Chúa hỏi ông Phi-e-rơ thứ nhì rằng: Ngươi yêu ta chăng? Chúa cũng dùng lại cái động từ agape, tức là nguyên động từ là agape. Và Phi-e-rơ một lần nữa thương Chúa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Ông vẫn dùng lại cái động từ phileo. Tôi yêu Chúa như một người bạn. Tôi thương Chúa, tôi yêu Chúa. Nhưng mà ông Phi-e-rơ không dám mạnh mẽ mà thương với Chúa rằng: Chúa ơi, con thương Chúa một cách vô điều kiện. Quý vị nhớ rằng khi trước khi mà Chúa sẽ chịu chết, Chúa nói về sự thương xót của mình. Chúa nói về Phi-e-rơ thì chối Chúa, thì ông Phi-e-rơ nói thế nào? Chúa ơi, Chúa biết rằng con sẵn sàng hy sinh vì Chúa. Con không bao giờ chối Chúa, mạnh mẽ lắm. Nhưng rồi lời của Chúa nói, Phi-e-rơ đã vấp phạm, đã ứng nghiệm. Khi Chúa sư đã bị bước vào sự thương xót của trường hãm của Phi-e-rơ, thì Phi-e-rơ đã chối Chúa. Và quý vị quay trong câu thứ 17 thì lần này Chúa dùng lại cái động từ phileo, tức là philat, để hỏi ông Phi-e-rơ. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon con Giô-na, người yêu ta chăng? Lần này Chúa không dùng agape, mà Chúa dùng cái động từ phileo được Chúa yêu thương một người bạn chăng, thì chúng ta thấy rằng khi Chúa hỏi cái điều đó thì ông kia nói rằng lạy Chúa, Chúa biết tất mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Giêsu phán rằng hãy chăng chiên ta. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi Chúa hỏi ông kia lại dùng cái động từ phileo đó thì kia nói thế nào? Phi-e-ra buồn rầu vì ngày phán của mình đến lần thứ ba, và lần này thì Chúa lặp lại cái động từ mà phileo dùng để trả lời. Nhưng một cái điều tôi thưa với quý vị trong buổi tối hôm nay đó là một người hầu việc Chúa phải biết yêu Chúa, mà phải yêu Chúa một cách thế nào? Vô điều kiện, với động từ agape. Chúng ta yêu Chúa, chúng ta biết Chúa là ai. Chúng ta yêu Chúa vì Chúa yêu thương chúng ta. Chúa phó sinh mạng của Chúa đi thập tự giá vì cớ tội lỗi chúng ta. Chúng ta đó là phải chết mất vì cái tội lỗi của mình. Thì bởi sự chết, sự hy sinh của Đấng Christ, Ngài đã đem chúng ta từ điều bị hư mất tội lỗi được trở nên làm con cái yêu dấu. Một người hầu việc Chúa mà không yêu Chúa một cách hết lòng thì chúng ta có thể dễ dàng hối lui và vấp ngã trên bước đường hầu Chúa. Nên sự yêu Chúa rất là quan trọng, và chúng ta yêu Chúa khi ta biết Chúa là ai, chúng ta biết tình yêu của Chúa đã dành cho chúng ta để chúng ta sẵn sàng yêu Chúa một cách vô điều kiện để phục vụ và để hầu Chúa. Và tiếp theo nữa là gì? Cái điểm thứ tư, điều kiện để hầu việc Chúa một cách có kết quả là phải biết kính sợ Chúa và bước đi bởi Đức Tin. Một đời sống kính sợ Chúa rất là quan trọng. Người hầu việc Chúa đôi khi chúng ta đối diện với những cám dỗ, đôi khi chúng ta có đối diện với sự thách thức, đôi khi chúng ta đối diện với những điều có thể làm cho ta dễ vấp ngã cái chức vụ. Vì tôi xin thưa với quý vị rằng những người hầu việc Chúa là những người ma quỷ luôn chú ý đến chúng ta, luôn tấn công đến chúng ta. Vì khi một người hầu việc Chúa thất bại thì hội thánh của Chúa thế nào sẽ tan nát, khó khăn tất cả mọi sự, sẽ làm bất phạm cho nhiều người. Nên một người hầu việc Chúa Trời, cái điều kiện để có sự kết quả đó là phải kính sợ Chúa và phải bước đi bởi Đức Tin. Khi nói đến sự kính sợ Chúa thì buổi sáng hôm nay tôi được chia sẻ với quý vị về đời sống Joseph. Tôi không lặp lại bây giờ nữa, nhưng mà chúng ta biết rằng Joseph là một người thế nào, biết kính sợ Đức Tin. Rồi Kinh Thánh không những ghi lại Joseph mà Kinh Thánh ghi lại các bạn Hebrew, Kinh Thánh ghi lại Daniel là những người biết Chúa. Biết Chúa là những người kính sợ Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta nhìn thấy Kinh Thánh ghi lại đời sống của Job nè. Ông Job là một người gặp biết bao nhiêu những thách thức, những khó khăn, đến nỗi thế nào? Gia tài khánh tặng, thân thể bình hoạn, người vợ thì luôn luôn xui khiến ông vất vả. Nhưng mà Joseph thế nào? Kinh Thánh ghi lại là một người kính sợ Đức Chúa Trời, và ông không có một lời nào phạm thượng đối với Chúa, mặc dầu rằng trong hoàn cảnh khó khăn. Và nói về Đức Tin, chúng ta thấy là Kinh Thánh ghi lại Noe trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 6 và thứ 9 khi bày tỏ về ông Noe, Kinh Thánh nói thế nào? Trong đời Noe, trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký đoạn 6 và 9, chúng ta thấy là trong khi Đức Chúa Trời hủy diệt thế giới này, Đức Chúa Trời muốn cứu gia đình của Noe, Đức Chúa Trời muốn duy trì dòng giống của loài người trên đất này. Và chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã bảo Noe đóng một chiếc tàu trong lúc thế nào? Trời nắng tạnh, mọi sự không có một dấu hiệu nào là sẽ có một cơn mưa hay là động đất hay là lũ lụt hay là gì cả. Chúa bảo do Noe phải đóng một con tàu. Ông Noe thế nào? Vâng phục Chúa, bước đi bởi Đức Tin. Vì thế là Chúa phán thì sự việc đã xảy ra. Và ông Joe mà ông Noe trong Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 5 ghi là thế nào? Noe làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va phán dạy. Noe làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va phán dạy. Người hầu việc Chúa phải có một đức tin, phải biết vâng phục. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta làm mọi điều mà lời Chúa đã phán dạy chúng ta trong chức vụ, trong sự hầu việc Chúa. Một người hầu việc Chúa phải biết kính sợ Chúa, bước đi bởi Đức Tin, phải sống bởi Đức Tin. Khi chúng ta ở trong những hoàn cảnh chúng ta không biết ngày mai sẽ thế nào,
công việc của chúng ta như thế nào, gia đình của chúng ta như thế nào, như mà chúng ta nắm chặt lời hứa của Chúa, Chúa ở cùng chúng ta. Những người hầu việc cho ba thế nào, cha ta ác tôn quý người, Chúa không bỏ những người hầu của Chúa trung tín của Chúa. Tôi đã trải qua biết bao nhiêu những kinh nghiệm, và tôi cũng đã gặp biết bao nhiêu tôi đó của Chúa đã trải qua những kinh nghiệm. Họ gặp những khó khăn, họ gặp những sự thử thách, nhưng mà Đức Chúa Trời luôn bước đi với họ, dẫn dắt họ biết Chúa, kính sợ Chúa và bước đi bởi tín điều. Và ta biết như vậy rồi thì thế nào? Chúng ta sẵn sàng hy sinh vì công việc của Chúa. Khi biết đó là công việc của Chúa thì sẵn sàng hy sinh vì công việc của Chúa. Ở trong Thơ Thiên Quân thứ 2 đoạn 11 câu 23 đến câu 28, khi sứ đồ Phaolô diễn tả về cái chức vụ hầu việc Chúa của mình, chúng ta đọc cái bài diễn tả ông Phaolô mà tôi cảm thấy cảm động vô cùng. Nên những người hầu việc Chúa hãy nên đọc cái bài diễn tả về cái cuộc đời, về cái chức vụ của vị sứ đồ yêu kính của chúng ta. Có thể chúng ta đi dở qua trong câu thứ 2 đoạn 11 câu 23 đến câu thứ 28. Câu thứ 2 đoạn 11 câu 23 đến câu 28. Họ là cả hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là cả hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn bột quá chừng, đôi phen tôi gần phải bị chết. Năm lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. Ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong đồng bán, nguy trên biển, nguy với em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõi đồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hộ. Khi tôi đọc bài tường trình của vị sứ đồ yêu kính của chúng ta, ông diễn tả về những sự khó khăn, những cái sự vì danh của Chúa, vì hầu việc Chúa, tôi cảm động lắm. Nhưng mà cái câu cuối cùng của thứ 28, quý vị để ý và quý vị thấy cái này: mặc dầu trong sự khó khăn, mặc dầu trong sự thiếu thốn, mặc dầu trong cảnh tù rọt, tù đài như vậy, ông nói thế nào? Mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh, hết thảy các hội thánh. Người hầu việc Chúa phải có tâm tình như vậy, phải sẵn sàng hy sinh vì công việc của Chúa. Người hầu việc Chúa, chúng ta không theo Chúa, không hầu việc Chúa vì những cái điều gì thuộc về thế giới này. Không phải chúng ta hầu việc Chúa để chúng ta có danh vọng, chúng ta có địa vị, chúng ta có một cái gì đó. Chúng ta hầu việc Chúa vì chúng ta biết rằng Chúa chúng ta đã thể trị trên cả vũ trụ này. Chúng ta hầu việc Chúa là một sự vinh dự vô cùng, và chúng ta hướng về tương lai khi ta đối diện, chúng ta gặp Chúa của chúng ta. Chính sứ đồ Phaolô cũng đã nói về điều đó. Còn một điểm nữa, cái điều kiện để người hầu việc Chúa có kết quả là gì? Phải trung tín giảng dạy Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Timôthê thứ 2 đoạn 3 câu 16 câu thứ 17, một người hầu việc Đức Chúa Trời phải nắm vững cái điều đó, phải biết rằng cả Kinh Thánh đều là lời Đức Chúa Trời soi dẫn, để trung tín, để giảng dạy lời của Chúa. Một mục sư, một truyền đạo mà nếu chúng ta không nắm vững cái điều đó, chúng ta không nuôi dưỡng hội thánh của Chúa cần chính lời của Đức Chúa Trời, cần thức ăn thuộc linh này, thì những con chiên chúng ta không thể nào phải mặn. Và khi chúng ta biết lời của Chúa, biết Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, trung tín giảng dạy Kinh Thánh lời của Chúa, đem thức ăn thuộc linh cho con dân. Ngày hôm nay có một số người hầu việc Chúa tại Mỹ, tại Việt Nam và tại khắp nơi, họ không còn coi cái sự Kinh Thánh là quan trọng. Vì vậy họ có thể du nhập những tà giáo, họ có thể dạy những cái sự khôn ngoan của con người, họ có thể dạy những triết lý của thế gian, họ có thể tìm đủ mọi cách để họ nghĩ rằng họ xây dựng một hội thánh đông người vui vẻ, và hội thánh trở nên như là một hội đoàn, một tổ chức. Một người hầu việc Chúa không phải như vậy. Một người hầu việc trước phải trung tín với giảng dạy Kinh Thánh là lời của Chúa. Phải nói những gì Kinh Thánh nói và từ chối những gì Kinh Thánh không dạy và không chấp nhận. Chúng ta có trách nhiệm với Chúa, với con dân của Chúa. Chúng ta phải trung tín giảng dạy Kinh Thánh là lời của Chúa. Chính ông Phaolô trong Thư Tín Côrintô thứ nhất thì đoạn 2 ông Phaolô, đoạn 3 ông Phaolô, chứ đoạn Phaolô nói thế nào? Khi tôi đến cùng anh em, tôi không dùng những lời khôn ngoan, những triết lý của con người, mà tôi rao truyền về Chúa Jesus Christ để chịu đau đớn trên thập tự giá vì cớ tội lỗi của chúng ta. Chỉ có sự chết của Chúa Jesus Christ mới đem đến sự cứu rỗi và sự tha thứ cho con người. Để cho tôi của tớ của Chúa phải trung tín, phải hiểu, phải biết, phải học, phải trao dồi lời của Chúa để giảng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, trung tín về điều đó. Và khi quý vị hiểu về Kinh Thánh, hiểu rõ về lời Chúa một cách rõ ràng, thì quý vị sẽ dùng đó như là một thước đo, như là một cái nền tảng trong chức vụ của mình, trong sự giảng dạy, trong cái nếp sống của mình. Để rồi không bất cứ một người nào đi ngược với Kinh Thánh, giảng sai Kinh Thánh, chúng ta không thể nào chấp nhận được. Cái điểm thứ ba, cái điểm thứ và thứ ba mà tôi muốn thưa với quý vị, cái điểm thứ hai mà tôi muốn thưa với quý vị đó là phẩm chất của người hầu của Chúa. Ở trong thơ tiếng Timothée thứ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu thứ 13 thì chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô khi gửi bức thư cho truyền đạo trẻ Timothée thì sứ đồ Phaolô đã đề cập đến cái nào, đến cái phẩm chất của người hầu của Chúa. Chúng ta dở ở trong thơ tiến Timothée thứ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 13 chúng ta sẽ thấy được cái sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô một cách rõ ràng về phẩm chất của một người hầu của Chúa. Và chúng ta sẽ dùng cái điều này để làm một cái nền tảng để giúp đỡ cho những người bước chân vào trong chức vụ. Timothée thứ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu thứ 13, ở đây chúng ta thấy rằng trong 13 câu này thì chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đã đề cập đến ba điều. Có lẽ vì bây giờ chúng ta không cho phép chúng ta có thể đi sâu vào hơn từng câu Kinh Thánh mà con có thể nói qua và quý vị có thể về và đọc. Phẩm chất của người hầu việc Chúa là gì? Thứ nhất, nói về đời sống cá nhân thì trong Timothée thứ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu thứ 3 để cho chúng ta thấy một cách rất là rõ ràng. Không chỗ trách được, chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí xứng đáng hay tiết cách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã. Và thế nào? Phải là đừng tham tiền bạc. Đừng tham tiền bạc con ăn. Đó là về đời sống cá nhân. Nhưng mà không những chỉ trong Timothée thứ nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 3, nhưng những chỗ khác ở trong Kinh Thánh, sứ đồ Phaolô để cho chúng ta những cái điều kiện để có phẩm chất của một người hầu. Cái đời sống cá nhân của chúng ta phải cẩn thận, vì chúng ta là người lãnh đạo hội thánh. Hội thánh đang nhìn vào chúng ta, thế gian đang nhìn vào chúng ta. Chúng ta phải cẩn thận trong nếp sống của mình, trong cách ăn ở của mình. Và những điều mà sứ đồ Phaolô để dạy dỗ cho hội thánh chung ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 10 câu 31 đó, hoặc ăn hoặc uống hay làm điều gì khác, hãy làm vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì cái điều đó cũng được áp dụng cho đời sống cá nhân của một người hầu của Chúa. Hãy cẩn thận giữ mình, cẩn thận giữ mình. Rồi chúng ta thấy đời sống của gia đình trong Côrintô thứ nhất đoạn 3 câu 4 đến câu 5 thì chúng ta thấy thế nào? Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình trong vâng phục và ngay thẳng trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị? Một người hầu việc Chúa là một người phải chú trọng về đời sống thuộc linh của gia đình của mình. Cai trị nhà mình hay nói một cách khác, hướng dẫn gia đình của mình trong sự tin chính, hướng dẫn gia đình của mình, vì gia đình của mình phải là gương mẫu cho hội thánh. Nên cái chức vụ hầu việc Chúa không phải là dễ, đó phải là một chức vụ được kêu gọi và đó là một chức vụ phước hạnh. Tôi xin nhắc là đó là một chức vụ phước hạnh và hầu việc Chúa là một sự vinh dự. Rồi chúng ta thấy trong Timothée thứ nhất đoạn 3 câu 10, đoạn thứ nhất đoạn 3 câu 7 thì cũng có một điều gì nữa. Đời sống của một người hầu việc Chúa giữa xã hội là gì? Trong câu thứ 7 ở đây nói là người giám mục lại phải được người mọi làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và phát bẫy ma quỷ. Phải được những người ngoại nhìn vào đời sống của chúng ta và thấy rằng chúng ta có một đời sống gương mẫu. Chúng ta thấy rằng hội thánh đầu tiên và Kinh Thánh ghi lại thế này, không những người hầu việc Đức Chúa Trời mà cả hội thánh đều được Đức Chúa Trời của hội thánh Đức Chúa Trời thế nào đều được đề lòng thiên hạ. Người ta nhìn vào, có thể người ta không đồng ý với chúng ta về một điều nào đó, nhưng người ta tôn trọng chúng ta về nếp sống đạo, nếp sống tốt đẹp của chúng ta. Chúng tôi thường nói, người ta không nhìn thấy Chúa của chúng ta, nhưng mà người ta có thể nhìn thấy Chúa qua đời sống của mỗi chúng ta, nhất là người hầu về Chúa, người lãnh đạo của chúng ta. Nên cái phẩm chất của người hầu về Chúa, chúng ta phải có cái điều đó. Phải có cái điều đó để chúng ta hầu về Chúa một cách kết quả. Còn một người hầu về Chúa có một phẩm chất tốt, có kết quả, trở lại với cái điều phải bước theo Thánh Linh để Thánh Linh hướng dẫn mình. Một người hầu vị Chúa trước hết chúng ta phải biết chính mình, cái sự quan trọng của mình, cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời, cái mối cái đời sống về thờ phượng của mình, cái đời sống về tương giao với Chúa, cái sự nghiên cứu học lời của Chúa và cái sự cầu nguyện tương giao với Chúa. Cái điều thứ ba một người hầu vị Chúa cần phải có đó là gì? Người hầu vị Chúa phải có thế nào? Tôi là khải tượng của người hầu vị Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35 đến câu thứ 38, chúng ta thấy là nó ghi lại, có lẽ chúng ta dễ nhanh qua Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35 đến câu 8. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 35 đến câu 38. Tôi xin đọc mấy câu kinh thánh này. 9 câu 35 đến câu 38. Đức Chúa Giê-xu đi khắp các thành các làng dạy dỗ trong nhà hội, chẳng tin lành nước Chúa Trời, chữa lành những thứ bệnh tật. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót, và họ cùng hiếu to và họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chen. Ngài bằng phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì đặt trúng, xong con gặt chỉ, vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Trong một cái thánh này để ghi lại cái điều gì? Để ghi lại là Chúa Giê-xu Ngài nhìn thấy đám, Ngài nhìn thấy đám đông dân chúng. Và chúng ta có thể là một khải tượng. Chúng ta suy ngẫm của cái thánh này, chúng ta có thể thấy rằng ở đây chúng ta thấy được cái khải tượng của lòng thương xót. Chúng ta thấy khải tượng nhìn thấy nhu cầu và có khải tượng để có hành động. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu quan tâm phải không? Cái này nhìn đoàn dân đông, thấy đám đông thì là Ngài động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chen. Đó là cái gì của Chúa Giê-xu? Ngài nhìn thấy cái điều đó và Ngài có lòng thương xót. Người hầu việc Chúa hôm nay chúng ta có nhìn thấy điều đó không? Chúng ta có nhìn thấy biết bao nhiêu người chung quanh chúng ta cũng ở trong cái tình trạng đó, ở trong cái tình trạng thế nào? Cùng họ cùng khốn, họ tan lạc như chiên không có kẻ chen. Họ đã đi vào trong sự hư mất đời đời, họ không biết Chúa, họ không có mối liên hệ với Chúa, họ không tin nhận Chúa Jesus Christ làm Chúa Chúa của mình. Nên tôi thường thường đi đâu đến một nơi nào đó, tôi thường hỏi các tôi là của Chúa, là thành phố này có bao nhiêu dân người Việt Nam? Họ nói là 10.000 người, 5.000 người, 20.000 người. Tôi hỏi rằng chúng ta có chương trình để truyền giáo cho họ không? Âu Châu này tôi biết là có nhiều ngàn người Việt Nam. Quý vị nhìn cái đồng lúa Việt Nam ở tại Âu Châu này, quý vị có lòng thương xót không? Đặc biệt là những người hầu việc Chúa, chúng ta có khải tượng gì? Chúng ta có lòng thương xót, chúng ta có quan tâm đến điều đó không? Và chúng ta nhìn đó, chúng ta có thấy nhu cầu ở đây không? Ở đây Chúa sau khi nhìn thấy điều đó thì Ngài thế nào? Ngài bằng phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì đặt trúng, xong con gặt thì tiếc. Chúa thấy cái nhu cầu, Chúa thấy mùa gặt đặt trúng nhưng mà không có con gặt. Tôi tin rằng nếu hội thánh tin lành Việt Nam Âu Châu, liên hiệp Âu Châu, quý vị có cái gì có khải tượng như vậy và quý vị giảng dạy kêu gọi và những con cái của Chúa tại Âu Châu có một cái khải tượng như vậy thì sẽ có nhiều truyền đạo tình nguyện, sẽ có nhiều truyền đạo, sẽ có nhiều người đứng lên để đáp ứng đồng lúa thật chín vàng nhưng đang thiếu con trẻ. Phải nhìn, phải thấy cái nhu cầu đó để rồi thế nào? Để chúng ta bước vào mùa gặt, để chúng ta có hành động. Chúa sau khi nhìn thấy điều thế nào? Chúa là phải cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Quý vị ở đây có cầu nguyện như vậy không? Có cầu nguyện để Chúa giải lên nhiều người để bước vào đồng lúa của Chúa không? Quý vị có thể nói như Esai rồi nó không? Lạy Chúa có con đây, xin hãy sai con. Quý vị có thể nói như sứ đồ Phi-e-rơ đã thưa với Chúa không? Chúa ơi, con yêu Chúa. Và Chúa nói với quý vị rằng hãy chăn chiên ta. Quý vị sẽ nói như thế nào? Quý vị có nói là ông sẵn sàng trang chiêm của Chúa không? Nhưng mà tối hôm nay việc hầu việc Chúa, tôi đề cập đến những điểm này để tôi gửi đến các vị sẽ bước vào trong các đồng truyền giáo trong sự phục vụ. Quý vị đã thấy được cái điều kiện của người hầu việc Chúa. Chúng ta cũng thấy được cái khải tượng của người hầu việc Chúa, và chúng ta cũng đã thấy được cái phẩm chất của người hầu việc Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho quý vị để chúng ta làm tròn cái trách nhiệm mà Chúa giao phó cho chúng ta. Xin Chúa ban phước quý vị. Và con dân Chúa hãy tiếp tục cầu nguyện để Chúa đưa giải lên nhiều người bước vào trong mùa gặt của Chúa. Amen.